Kiếm nghịch thương khung, chương 527, thần binh đáng sợ 1, góc truyện audio.com. Hướng Thiên Tiếu nhìn thấy người vừa tới thì lập tức mừng rỡ, vui mừng kêu lên một tiếng. Sư tôn, Huyền Thiên lập tức cả kinh, đây chính là kỳ nhân đã hát sao? Quả đúng là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh mà, nhìn đạo kiếm cương vừa rồi, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách 4-5 dặm đường, còn có được uy lực kinh khủng như vậy, đánh tan hết mấy đạo kiếm cương khủng bố do Thây Khô Lông Xanh đánh ra, thực lực của người này nhất định không kém hơn Thây Khô Lông Xanh. Kiếm cương đã mất chỉ trong vòng 2 giây, nhân ảnh cũng đã tới đứng bên cạnh Hướng Thiên Tiếu, là một lão nhân tuổi chừng ngũ tuần, đôi mắt của hắn đục ngầu, có chút mờ mịt tựa hồ như đang say rượu, trên mặt cũng đỏ au, bên hông đeo một cái hồ lô màu đen, tản ra từng đợt mùi rượu, không khó để đoán ra đây là một bình rượu ngon. Lão nhân kia hẳn là thực sự đã uống tới say mềm rồi, không ngờ lại đưa lưng về phía Thây Khô Lông Xanh mà hét lớn một tiếng. Ai, là thi quái từ đâu tới, cả gan đả thương đệ tử của ta. Ở một nơi rất xa Tiêu lão chính là đang chạy về phía này, xem ra lão nhân say này biết rõ chuyện Hướng Thiên Tiếu bị thi quái tấn công, hiển nhiên là qua lời kể của Tiêu lão. Ánh mắt của lão nhân say đảo qua trên người Huyền Thiên, rồi lại đảo qua trên người Tiểu Hổ, chỉ là không hề quay đầu lại nhìn Thây Khô Lông Xanh đứng phía sau. Bộ dạng này của lão nhân say khác xa với hình tượng thế ngoại cao nhân trong lòng Huyền Thiên, nhưng mà hắn cũng biết rõ tu vi của lão nhân say này sâu như biển, thực lực chính là sâu không thể dò. Hướng Thiên Tiếu đối với bộ dạng này của lão nhân say hiển nhiên là thấy rõ nhưng cũng chẳng để tâm, nên liền quay sang giới thiệu với Huyền Thiên, đây là sư tôn của ta, ta cũng không biết tên của ông ấy là gì, nhưng ông ấy tự xưng là Túy Kiếm Ông. Huyền Thiên liền cung kính nói, ra mắt tiền bối. Túy Kiếm Ông híp hai mắt lại gật gật đầu, lúc này, Thây Khô Lông Xanh đột nhiên triển khai tấn công tới chỗ Túy Kiếm Ông, một đạo kiếm cương kinh người liền đâm thẳng tới. Sau khi Túy Kiếm Ông tới thì Thây Khô Lông Xanh liền bình tĩnh một hồi, rõ ràng là rất kiêng kỵ với thực lực của một kiếm vừa rồi, nhưng sau khi trải qua quan sát thì có thể là cảm thấy Túy Kiếm Ông cũng không đáng sợ tới mức ấy, cho nên liền lập tức thi triển sát thuật cái thế. Nhìn Túy Kiếm Ông mơ màng, lại còn có bộ dáng say say siêu siêu vẹo vẹo, mà Thây Khô Lông Xanh đang dùng tốc độ thật nhanh bổ kiếm tới, hơn nữa uy lực còn hơn một kiếm lúc trước, Huyền Thiên đang muốn nhắc nhở một tiếng. Túy Kiếm Ông ngay cả đầu cũng không có quay lại, đã trở tay phản kích, trước cũng đồng dạng là cương nguyên biến thành kiếm, bắn ra thật nhanh. Rắc, hai đạo kiếm cương cùng đồng thời bổ vào nhau, phát ra một âm thanh đứt gãy do va chạm mạnh, đồng thời biến thành nát bấy. Lần giao phong này, dường như thế lực ngang nhau. Trong mắt của Túy Kiếm Ông vẫn đục ngầu, nhưng tức thì lại lóe lên một đạo tinh quang, rõ ràng đối với thực lực của Thây Khô Lông Xanh có chút kinh ngạc. Thây Khô Lông Xanh đánh một kích không thành công, nhanh như chớp lại tung một chảo nữa, tốc độ rất nhanh, lập tức lại liên tục thêm một đạo kiếm cương tầng tầng lớp lớp để phòng ngừa trường hợp như lúc nãy. Đối mặt với Túy Kiếm Ông, Thây Khô Lông Xanh lại đề cao chiến lực thêm vài phần, mỗi một đạo kiếm cương cũng không giống như bình thường nữa, mà trong kiếm cương thoáng hiện ra lôi quang, phát ra ánh sáng đến chói mắt có kiếm. Góc truyện audio.com. Cương thì khiến không khí tràn đầy vẻ đe dọa, có kiếm cương thì mang theo huyết khí ngất trời, trăm vạn thi thể, máu chảy thành sông, đủ loại kiếm cương, xen vào cùng một chỗ, luân phiên đổi chỗ, âm dương tương hợp, đây cũng không phải là kiếm thuật bình thường, mà là tuyệt học khắp quỷ thần có 102 của môn phái kinh thiên động địa. Kiếm cương kia bổ tới, tuy công kích còn chưa đến, nhưng cũng đã khiến cho người ta có cảm giác hít thở không thông rồi, tinh thần ý niệm đều run rẩy, khó có thể khống chế thân thể giống như đang ở trong giấc mơ. Thần sắc Huyền Thiên quái lạ, Thây Khô Lông Xanh này lại có một thân tuyệt thuật tấn công giết người như thế, khi còn sống tất nhiên là một người kỳ tài về kiếm đạo, vừa rồi nếu Thây Khô Lông Xanh thi triển kiếm kỹ này, thì hắn cùng với Hướng Thiên Tiếu khẳng định cầm cự không được bao lâu. Túy Kiếm Ông đối mặt với kiếm kỹ quỷ dị của Thây Khô Lông Xanh, không có chút gợn sóng sợ hãi nào. Hắn vung tay lên, cương nguyên ở trong lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một cái cầm cổ. Một tay kia hắn cầm tay còn lại hắn kéo dây cầm, kéo cao hơn nửa thước thì hét lớn một tiếng. Tứ tượng cầm âm phá, âm thanh vừa rung lên, tay cũng đồng thời buông lỏng, tất cả dây cầm đều bắn ra toàn bộ, tiếng đàn phát ra kịch liệt, dây cầm phát ra một ánh sáng thánh khiết, ánh mắt cũng khó có thể nhìn được. Một tiếng rồng giống, một tiếng hổ gầm, một tiếng phượng gáy, một tiếng rùa kêu cùng nhau vang lên, tiếng đàn hóa thành tứ tượng thần thú, một đạo âm ba hóa thành thanh long, một đạo âm ba hóa thành bạch hổ, một đạo âm ba hóa thành chu tước, một đạo âm ba hóa thành huyền vũ. Tứ tượng cầm âm vừa phát ra, lập tức lôi điện ở trên bầu trời đều ảm đạm đi, thần sắc ảm đạm, chỉ cần những chỗ có âm ba đi qua, thì không gian bị nghiền nát, cát bay đá văng, rồng bay phượng múa, hổ gầm quy minh, thiên địa biến sắc giống như sinh ra một cơn cuồng phong hủy diệt trời đất. thầy khô lông xanh bổ ra kiếm cương, đều bị tứ tượng cầm âm làm cho nát bấy, trong chốc lát âm ba liền bao phủ lấy thầy khô lông xanh, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tất cả đều nhào vào trên người của thầy khô lông xanh, hóa thành kiếm cương kinh thế. Trong phút chốc không biết bổ ra bao nhiêu kiếm, khiến thầy khô lông xanh ước chừng cũng bị bổ ra ngoài 1000 mét, lực công kích cường đại chém cả vùng đất thầy khô lông xanh đang đứng. Uy lực của tứ tượng cầm âm này hết sức khủng bố, kinh thiên động địa, mà ngay cả thây khô lông xanh cũng bị đánh đến nỗi không có sức mà đánh trả lại. Huyền Thiên có chút kinh ngạc thực lực của túy kiếm ông này, từ trước đến nay hắn mới thấy có người như thế, cho dù là sư tôn các chủ Bắc Thần La Khiếu Giã, so ra cũng kém hơn rất nhiều. Nhân vật như thế, hẳn là người đứng đầu ở vùng đất Thần Châu chứ, nhưng Huyền Thiên lại chưa bao giờ nghe đến tên túy kiếm ông bao giờ, như vậy cũng nói rõ, vùng đất Thần Châu, đất rộng của nhiều, địa linh nhân kiệt, cao thủ cái thể không nhất định ở trong thế lực siêu cấp này, trong sơn dã cũng có thể có cao thủ cái thế. Bùm, đột nhiên ở bên ngoài ngàn mét bỗng bạo phát một tiếng nổ, mặt đất nổ tung, đất đá văng ra, thây khô lông xanh lại nhảy ra. Đám bọn Huyền Thiên đều khẽ giật mình, chỉ thấy trên người thây khô lông xanh không có chút hư hao tổn gì, tứ tượng cầm âm, hóa thành kiếm cương khủng bố chém trên người của hắn như vậy, đừng nói là giết chết thây khô lông xanh, mà ngay. Cốc truyện audio.com, cả làm hắn bị thương cũng không được, cách chương.